Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Văn Yên và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 26 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Tu Huynh Guy Consolmagno, Giám đốc Đài Thiên văn Vatican, nhân kỷ niệm 50 năm ngày con người đặt chân lên mặt trăng, và chứng từ của một số phi hành gia đã tìm thấy Chúa trong không gian. Và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện do Thanh Hiển phụ trách với đề tài Thinh lặng cứu độ. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, ngày 25 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn từ nhiệm của cha Antoni Sami Susairai, 68 tuổi, thuộc Hội Thừa Sai Paris, khỏi nhiệm vụ phủ doãn tông tòa tại Kompon Cham của Campuchia. Hiện nay, Giáo hội Công giáo Campuchia có khoảng 21.300 tín hữu, với một đại diện tông tòa tại Phnom Penh do Đức Cha Olive thuộc Hội Thừa Sai Paris cai quản, và hai phủ doãn tông tòa, một tại Bát Đâm Ban do cha Kike Avan Gonzalez thuộc dòng Tây cai quản, và một tại Kompon Cham hiện đang trống tòa sau khi cha Antoni Sami từ nhiệm. Cha Antoni Sami, người Ấn Độ, chịu chức linh mục năm 1978 thuộc Hội Thừa Sai Paris và được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa Kompon Cham năm 1997 và năm 2000 được bổ nhiệm làm phủ doãn tông tòa Kompon Cham. Tin mừng đến Campuchia từ giữa thế kỷ thứ 16 do các tu sĩ dòng Đa Minh người Bồ Đào Nha rao giảng. Theo thống kê của Tòa Thánh năm 1953, số tín hữu công giáo ở Campuchia khoảng 120.000, trong đó có khoảng 50.000 là người Việt. Tuy nhiên, đến năm 1972, sau những cuộc hồi hương của người Việt, số tín hữu công giáo ở Campuchia chỉ còn lại khoảng 20.000. Vì phủ doãn tông tòa là một linh mục đứng đầu một miền truyền giáo vẫn chưa được phát triển để có thể thành lập được một giáo phận, gọi là hạt phủ doãn tông tòa. Nếu một hạt phủ doãn tông tòa phát triển và hoàn thiện, thì sẽ được nâng lên thành hạt đại diện tông tòa do một giám mục hiệu tòa cai quản.
Italia, Ủy ban của Hội đồng Giám mục Ý về sự hỗ trợ bác ái cho các nước thuộc thế giới thứ ba đã duyệt các dự án, không chỉ cho các nước châu Phi cận Sahara, mà còn cho cả Nam Mỹ và châu Á. Các ưu tiên được giáo hội tại Ý quan tâm trước hết là phụ nữ, sức khỏe và giáo dục. Liên quan đến việc hỗ trợ cho phụ nữ, một dự án tài trợ xây dựng trang trại để giúp tái đào tạo và tái hòa nhập xã hội cho các phụ nữ tại vùng nông thôn Kiloka thuộc giáo phận Morongo ở Tanzania. Trước hết là dành cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chăn nuôi và nông nghiệp theo hướng tự duy trì nhờ phương thức vi tín dụng. Cũng tại Trung Phi, các quỹ do Hội đồng Giám mục Ý hỗ trợ cho phép tạo ra một chương trình đào tạo cho các phụ nữ trong độ tuổi từ 16 đến 35, có thể chống lại các hành vi lạm dụng, vi phạm quyền và các tình huống khẩn cấp về sức khỏe và vệ sinh. Tại giáo phận Luanda ở Angola, quỹ được tài trợ để xây dựng một trung tâm được trang bị tốt cho khoảng 300 người già nghèo, trong đó có 100 người được chăm sóc thường xuyên. Bên kia Đại Tây Dương, tại đảo Haiti, một dự án sinh thái được tài trợ cho công nghiệp tái chế nhựa. Mục tiêu là lập ra một công ty chuyển đổi 80% chất thải nhựa trong khu vực để sản xuất thành gạch xây dựng, được đảm trách bởi 20 nhân viên và 100 cộng tác viên, đáp ứng nhu cầu làm việc và mức lương xứng đáng. Tại châu Á ở Pakistan, quỹ sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở giá rẻ có một phòng đơn với các nhà bếp và các phòng vệ sinh chung cho 100 gia đình vô gia cư với khoảng 800 người, là nạn nhân của nô lệ và lao động trẻ em ở Chawai, Punia. Tổng số tiền của Hội đồng Giám mục Ý hỗ trợ các dự án trong năm nay là 13 triệu euro.
Haiti, Jacques de la Cruz, Giám đốc Quốc gia các Hội giáo hoàng truyền giáo tại Haiti đã nêu ra những vấn đề nghiêm trọng và kêu gọi để giúp đất nước Haiti thoát khỏi tình trạng hiện tại. Các vấn đề nghiêm trọng nhất được đề cập đến là nghèo đói, thất nghiệp, sức khỏe, thiếu giáo dục và khủng hoảng gia đình. Người dân Haiti đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội chưa từng có và chính quyền dân sự đang phải vật lộn để đối diện với những thách đố này. Cha de la Cruz giải thích với hãng tin Fides rằng thất nghiệp ảnh hưởng đến khoảng 60% dân số, tạo nên bầu khí lo lắng về nghèo đói. Sức mua của các gia đình tiếp tục giảm đáng kể trong thời gian qua. Lạm phát tăng cao khiến cho toàn bộ người dân Haiti bị ảnh hưởng. Những người trẻ, ngay cả khi đã tốt nghiệp đại học, cũng không thể tìm được việc làm, và điều này làm tê liệt tương lai của đất nước. Thêm vào đó, một vấn đề hết sức nghiêm trọng là bạo lực và tội phạm lan rộng. Cha Miranda nói, chúng tôi lo lắng về sự gia tăng bất an trên cả nước do cuộc khủng hoảng chính trị. Kể từ đầu năm nay, hơn 100 thường dân đã bị giết dưới tay các băng đảng vũ trang, những kẻ thậm chí tống tiền cả các tổ chức phi chính phủ và các đại sứ quán. Các tu sĩ dòng Camelo đang thực hiện các chương trình hỗ trợ khác nhau, đặc biệt là các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi trận động đất năm 2010, khiến cho 230.000 người chết, 300.000 người bị thương và 1 triệu người phải di dời.
Vatican, ngày 26 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, nữ tiến sĩ Christiane Murray. Bà Christiane Murray sinh ngày 10 tháng 8 năm 1962 tại Rio de Janeiro, Brazil. Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh và marketing tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Rio de Janeiro. Bà đã làm việc tại Đài Phát thanh Vatican từ tháng 11 năm 1995, sau đó được hợp nhất vào Bộ Truyền thông. Tại đây, bà đã biên tập các bản tin về các hoạt động của giáo hội trên thế giới và làm truyền hình trực tiếp, truyền thanh và truyền hình của các lễ giáo hoàng, kinh truyền tin, tiếp kiến chung và tham gia một số chuyến tông du quốc tế của Đức Thánh Cha. Từ năm 2018, bà cộng tác với Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục trong việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia. Với việc bổ nhiệm này, Bộ trưởng Bộ Truyền thông, ông Paulo Ruffini đã phát biểu rằng, việc lựa chọn một phụ nữ Brazil và một cái nhìn cởi mở về thế giới là minh chứng cho ý muốn xây dựng một đội ngũ có thể nói cùng ngôn ngữ với những người đang lắng nghe.
Mễ Du, vào ngày 5 tháng 8 tới đây, Đức Tổng giáo mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc lễ hội các bạn trẻ tại Mễ Du. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao của Tòa Thánh đến Mễ Du. Mỗi năm có hàng triệu người hành hương đến Mễ Du, một nơi có sự kiện gọi là Đức Mẹ hiện ra từ ngày 24 đến ngày 26 năm 1981 với 6 thiếu niên người Croat, và sự kiện này còn tiếp tục. Mặc dù chưa có tuyên bố chính thức nào về tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra, ngày 31 tháng 5 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Heinrich Hosse, nguyên là Tổng giáo mục giáo phận Vassava Praha bên Ba Lan, làm kinh lược tông tòa đặc nhiệm tại giáo xứ Mễ Du, không thời hạn và tùy ý tòa thánh. Tiếp theo, vào ngày 12 tháng 5 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép các giáo phận và các giáo xứ thực hiện các cuộc hành hương chính thức đến Mễ Du. Vào ngày 1 tháng 8, tại Mễ Du, Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản giáo phận Roma, sẽ khai mạc lễ hội hàng năm của giới trẻ. 4 ngày sau, Đức Hồng Irio Fisichella sẽ chủ sự thánh lễ kết thúc sự kiện này. Cuộc gặp gỡ cũng sẽ có sự tham dự của Đức Tổng giáo mục José Rodríguez Caballo, Tổng thư ký của Bộ Tu sĩ và các hiệp hội tông đồ, và Đức Tổng giáo mục Luigi Besuto, sứ thần tòa thánh tại Bosnia-Herzegovina.
Roma, hôm 24 tháng 7, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Pietro Barolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù của tòa thánh tường trình các hoạt động của bệnh viện liên quan về mặt xã hội và hoạt động khoa học, sức khỏe trong năm 2018. Những con số tiếp nhận, theo bản tường trình, trong năm 2018, có gần 4.500 gia đình bệnh nhân nhập viện được hỗ trợ chỗ ở, hơn 2.100 hộ gia đình được cung cấp các dịch vụ xã hội. Mỗi ngày, gần 200 phòng được cung cấp miễn phí cho các gia đình của những bệnh nhân đến từ ngoài Roma. Không chỉ điều trị và chăm sóc sức khỏe tại chỗ, bệnh viện còn tổ chức những chuyến chăm sóc bên ngoài bệnh viện. Năm 2018, 1.999 lần khám nhi khoa cho tổng số 555 trẻ em tại Roma và các giáo xứ. Các sáng kiến liên đới ở nước ngoài với các dự án hợp tác hoặc nhân đạo ở 10 quốc gia như Cộng hòa Trung Phi, Ethiopia, Jordan, Tanzania, Ấn Độ, Syria, Nga, Georgia, Campuchia và Trung Quốc. Mức độ chăm sóc tốt của bệnh viện làm cho nơi đây thành một điểm tham chiếu ở cấp độ quốc tế. năm 2018, 531 bệnh nhân nội trú được điều trị đến từ 5 châu lục và 80 quốc gia. Đóng góp cho nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù là bệnh viện duy nhất ở châu Âu có thể đáp ứng nhu cầu cho mọi loại cấy ghép nhi khoa. Năm vừa qua, tổng cộng có 324 cơ quan, tế bào và mô cấy ghép tại đây. Và năm vừa qua cũng là năm của một mục tiêu quan trọng khác, đó là liệu pháp gen. Các tế bào được lập trình lại chống lại khối u, một trong những chiến lược sáng tạo và hứa hẹn nhất trong nghiên cứu ung thư. Hơn 800 người đến bệnh viện để nghiên cứu, trong đó có khoảng 495 chỉ dành riêng cho nghiên cứu, và 326 bác sĩ, nhà sinh học, dược sĩ và y tá tham gia vào cả hoạt động lâm sàng và nghiên cứu khoa học. Bệnh viện đứng thứ 3 trong mạng lưới của tất cả các bệnh viện về chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu khoa học, và là bệnh viện đầu tiên trong số các bệnh viện nhi ở Ý về mức độ yếu tố tác động, giá trị đo lường trọng lượng của các ấn phẩm khoa học.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe phỏng vấn tu huynh Gui Consomagno, dòng tên, Giám đốc Đài Thiên văn Vatican, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày con người đặt chân lên mặt trăng và chứng từ của một số phi hành gia đã tìm thấy Chúa trong không gian.
Kính thưa quý thính giả, tu huynh Gui Consomagno dòng tên, hiện là giám đốc Đài Thiên văn Vatican. Vatican News đã có một cuộc phỏng vấn với thầy nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày con người đặt chân lên mặt trăng, 20 tháng 7 1969, 20 tháng 7 2019. Thưa thầy Consomagno, ngày 20 tháng 7 chúng ta kỷ niệm 50 năm đổ bộ lên mặt trăng. Tại sao ngày nay biến cố này vẫn còn quan trọng như thế?
Có hai bài học quan trọng từ việc con người đặt chân lên mặt trăng mà ngày nay chúng ta vẫn có thể coi là một điều vô cùng quý giá. Thứ nhất, đó là ý nghĩa của hy vọng. Thực tế là con người có khả năng thực hiện điều dường như không thể nếu chúng ta chỉ nghĩ đến việc thực hiện nó. Cần nhớ rằng vệ tinh đầu tiên chỉ được phóng vào tháng 10 năm 1957, điều mà lúc đó dường như là một thành tích gây sốc. Và chỉ vào tháng 5 năm 1961, chưa đầy 4 năm sau, Tổng thống Kennedy đã tuyên bố mục tiêu đưa con người lên mặt trăng trong vòng 10 năm. Nó có vẻ khá vô lý. Vào thời điểm đó, người Mỹ chưa đưa bất kỳ con người nào lên quỹ đạo trái đất, nhưng đó là điều họ đã làm được. Chúng ta có thể nghĩ về thảm họa lờ mờ của biến đổi khí hậu, ví dụ thất vọng rằng không có gì có thể được thực hiện. Nhưng cuộc đổ bộ lên mặt trăng nhắc nhở chúng ta về những gì chúng ta có thể làm với sự lãnh đạo chung. Điều kỳ diệu của chương trình Apollo không nằm ở những khám phá về khoa học cần thiết để đạt được điều đó. Tên lửa không sử dụng bất kỳ loại khoa học mới nào, và thậm chí không nằm trong một kỹ thuật không gian đặc biệt mang tính cách mạng nào.
Thưa thầy, thành tựu thực sự ở đây chính là kết hợp và giúp cho nửa triệu người làm việc theo mục tiêu chung. Vậy còn bài học thứ hai là gì?
Đó là bài học liên quan trực tiếp đến chính mặt trăng. Việc hạ cánh trên mặt trăng nhắc nhở chúng ta rất rõ rằng trái đất không phải là điểm kết thúc và giới hạn của sự tồn tại con người. Chúng ta đã ở trên mặt trăng và chúng ta sẽ đến đó một lần nữa. Giống như tấm ảnh nổi tiếng Earthrise, sự trỗi dậy của trái đất là tên được đặt cho bức ảnh AS-8 của NASA được William Anders thực hiện vào ngày 24 tháng 12 năm 1968 trong sứ vụ Apollo 8. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, từ mặt trăng, chúng ta có thể thấy vị trí của mình trong vũ trụ từ một quan điểm hoàn toàn mới. Điều này có ảnh hưởng trên cách nghĩ của chúng ta về trái đất và cách nghĩ của chúng ta về chính bản thân mình.
50 năm trước, chính xác từ Đài Thiên văn Vatican, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã chứng kiến cuộc đổ bộ. Thưa thầy, đâu là ý nghĩa của cuộc khám phá này đối với giáo hội? Và việc nghiên cứu khoa học của Đài quan sát thiên văn của Tòa Thánh về mặt trăng và các hành tinh khác tiến triển như thế nào?
Là những người có đức tin, chúng ta đã học được rằng nếu sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa chỉ giới hạn vào trái đất, sẽ làm cho Thiên Chúa, hoặc ít nhất là hình ảnh của chúng ta về Thiên Chúa, quá nhỏ bé. Tác giả Thánh Vịnh đã biết rõ điều này. Cũng như các thiên tri, họ nói về những ngôi sao ca tụng Thiên Chúa, đấng tạo hóa của chúng. Nhưng chính bởi vì chúng ta đánh giá cao sự vô biên của công trình sáng tạo, chúng ta có thể nhận thức rằng Thiên Chúa vĩ đại đến mức nào. Bắt đầu từ điều này, chúng ta có thể hiểu rằng một Thiên Chúa không giới hạn có thể tập trung sự quan tâm yêu thương của mình vào mỗi người chúng ta. không chỉ ở đây và bây giờ trên hành tinh trái đất mà trên bất kỳ sinh vật nào khác hiện có thể có hoặc đã có thể có bằng bất kỳ cách nào trong vũ trụ này. Ngay cả khi có những hình thù kỳ lạ ở đâu đó cách xa trái đất, họ sẽ không phải là người ngoài hành tinh mà là con của cùng một cha. Điều này sẽ đặt vấn đề của chúng ta trong một quan điểm khác, làm cho chúng ta dừng lại và suy tư và cho chúng ta hy vọng.
50 năm sau cuộc đổ bộ, ở mức độ quốc tế, mối quan tâm của các nhà khoa học đối với hành tinh này đã được nối lại. Trung Quốc, Ấn Độ và NASA đang triển khai các dự án mới. Theo thầy, triển vọng thực sự là gì? Kiến thức của chúng ta sẽ tăng lên chứ?
Con người sẽ đến mặt trăng thường xuyên hơn. Chúng ta sẽ càng tìm hiểu về khoa học của hành tinh của chúng ta và các hành tinh khác. Một kiến thức quý giá mà chúng ta cần phải có để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.
Thưa thầy, chúng ta càng sống ở những nơi khác nhau. Chúng ta sẽ càng trải nghiệm những cách khác nhau mà con người có thể sống.
Và trên hết, chúng ta sẽ hiểu những mục tiêu nào chúng ta có thể đạt được nếu chúng ta làm việc cùng nhau và chỉ khi chúng ta làm việc cùng nhau. Các quốc gia khác nhau có thể gửi tàu vũ trụ của họ lên mặt trăng, nhưng không quốc gia nào có thể làm điều đó một mình. Ngay cả chương trình Apollo cũng phụ thuộc vào đồng nghiệp để theo dõi tàu vũ trụ trên khắp thế giới. Chỉ khi chúng ta quen với việc sống trên mặt trăng, chúng ta mới có thể học cách sử dụng tài nguyên của nó, vốn không chỉ là khoáng sản. Ngoài ra, còn có tài nguyên của tầm nhìn mới của vũ trụ để truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng của chúng ta, nuôi dưỡng thơ ca của chúng ta, truyền cảm hứng cho những cách mới để tạo ra những tác phẩm điêu khắc và nhảy múa trong nơi có trọng lực thấp. Cá nhân tôi đặc biệt bị thu hút bởi ý tưởng, được đưa ra bởi khoa học viễn tưởng. Trong một hang được điều áp trên mặt trăng, với trọng lực thấp, chúng ta sẽ có thể tìm thấy một nơi mà con người thậm chí có thể mang lấy các đôi cánh và bay.
Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số chứng từ của các phi hành gia đã tìm thấy Chúa trong không gian. Trên thực tế, 29 phi hành gia đã đến thăm mặt trăng trong chương trình Apollo, nói chung là một đội quân có tôn giáo. Theo NASA, 23 người theo đạo Tin Lành và 6 người Công giáo, với nhiều người trong số họ phục vụ như những người lãnh đạo tôn giáo tại các cộng đoàn của họ. Các phi hành gia Frank Bowman, Jim Lovell và William Andress đi vào quỹ đạo mặt trăng vào ngày 24 tháng 12 1968. Họ đã thực hiện một buổi phát sóng truyền hình trực tiếp, chiếu những hình ảnh về trái đất và mặt trăng khi nhìn từ tàu vũ trụ của họ. Bắt đầu buổi truyền hình trực tiếp, Andress nói rằng phi hành đoàn Apollo 8 có một sứ điệp muốn gửi đến mọi người trên trái đất. Rồi họ đọc đoạn sách Sáng Thế, bắt đầu từ câu "Từ ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng trời và đất", cho đến câu "Và Thiên Chúa đã thấy rằng điều đó là tốt đẹp". Ông Bowman đã kết thúc buổi truyền hình trực tiếp với lời chúc. Chúc mọi người ngủ ngon, chúc may mắn, mừng Chúa Giáng sinh và xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, cho tất cả mọi người trên trái đất được mọi sự tốt đẹp.
Sau sự kiện này, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia, gọi tắt là NASA, đã yêu cầu các phi hành gia không nói về đức tin và không khuyến khích Buzz Aldrin đọc kinh thánh khi ông ở trên mặt trăng. Không nản lòng, Aldrin đã tận dụng một vài khoảnh khắc trước khi ông và Neil Armstrong rời khỏi mô đun mặt trăng để bước lên mặt trăng. Ông nói với Mission Control, "Houston, đây là Eager, phi công đang nói, tôi muốn yêu cầu một vài phút im lặng, tôi muốn mời mỗi người lắng nghe, bất cứ nơi nào và bất cứ người nào có thể, để suy niệm trong khoảnh khắc về những sự kiện trong vài giờ qua và tạ ơn theo cách riêng của mình." Truyền thống thực hiện các cử chỉ tôn giáo trong không gian đã tiếp tục. Trong sứ mệnh Apollo 15, hai năm sau đó, phi hành gia James Irwin đang khám phá địa hình gồ ghề của bề mặt mặt trăng khi ông nói với trái đất rằng ông đã nhớ đến một trong những đoạn kinh thánh yêu thích của mình. "Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến từ nơi nào?" Aldrin đã chỉ ra rằng Thiên Chúa mặc khải chính mình trong không gian khi con người vươn tới vũ trụ. Ông nói, "Nhiều người trong chúng tôi trong chương trình của NASA tin tưởng rằng những điều chúng tôi đang thực hiện là một phần trong kế hoạch đời đời của Thiên Chúa dành cho con người."
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng thánh hiến cầu nguyện với đề tài Thinh lặng cứu độ.
Trích sách Khải Huyền. Một trong các kỳ mục lên tiếng hỏi tôi, những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến? Tôi trả lời, thưa ngài, ngài biết đó. Vị ấy bảo tôi, họ là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong đền thờ của người. Đấng ngự trên ngai sẽ căn lều của người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khi nóng hành hạ nữa. Vì con chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh, và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Hẳn nhân loại không thể quên được vụ giết người kết thúc trên thập giá hơn 2.000 năm trước. Nhân loại giết ngôi lời của Thiên Chúa. Thinh lặng, một sự thinh lặng vĩ đại. Giáo hội thú nhận rằng trong thời gian thinh lặng vĩ đại này, Thiên Chúa đi vào cõi chết để đưa từng người một, những người đang là tù nhân của sự chết ra khỏi đó. Đức Kitô, lời của Thiên Chúa, trong ngôi mộ, trong cõi thinh lặng không nói một lời. Ngài đi đến cõi trốn vắng của con người, những người bị thương trong lời nói và trong thân xác. Từ lúc đó, người cứu lời nói của con người và cho phục sinh chúng trong thinh lặng. Ngài cứu độ con người ngay cả trong sự thinh lặng của con người, những người không có khả năng lên tiếng, bởi vì sự thinh lặng vĩ đại của thứ bảy thánh là nơi đón tiếp sự thinh lặng của con người. Để từ đây, sự thinh lặng của con người có thể đến nếp mình trong sự thinh lặng của Thiên Chúa. Nếu bạo lực là kẻ sát nhân ngôi lời, nếu bạo lực là kẻ giết chết hành vi của con người, chính ngôi lời của Thiên Chúa đã chấp nhận chịu đựng nó. Nhưng tình yêu của Cha không khuất phục trước bạo lực. Thiên Chúa đã làm cho ngôi lời sống lại từ ngôi mộ. Trong đức tin, chúng ta luôn có niềm hy vọng, ngay cả khi lời bị giết, ngay cả khi trong thinh lặng. Viếng thăm cõi chết bằng cái chết của chính mình, người đã làm cho sự chết bị tiêu diệt. Bởi vì cái chết chỉ hiện diện nơi có sự chia rẽ, tách biệt giữa con người với nhau. Nhưng nếu chính Thiên Chúa, tình yêu hằng sống đến với những người đã chết, Ngài vẫn đưa họ ra khỏi sự chết. Và đây là cả một dân tộc mặc áo trắng đang tiến đến trước thị kiến của tác giả sách Khải Huyền. Dân tộc này là chúng ta, là bạn, là tôi, phải chịu rửa trong máu và nước mắt, mệt mỏi, nổi giận, kiệt sức của chính bạn và của chính tôi. Đó là những người đang đi hành hương đến Đức Mẹ Lộ Đức, đến các đền thánh, những người đang đi trong đám rước, mệt mỏi nhưng tiếp tục tiến bước. Họ được đẩy lên tiến về phía trước và đồng thời đẩy người khác tiến lên. Những người này là những người phải chạy trốn khỏi chiến tranh, bạo lực, những người trong nhiều năm không có chân trời hy vọng, không tiền, không nơi trú ẩn, không niềm hy vọng. Và tất cả những người này, bạn và tôi, mỗi người trong lúc mệt mỏi, làm nên sự thinh lặng vĩ đại của thứ bảy thánh. Đây là những người đến viếng thăm ngôi lời ẩn mình trong thinh lặng. Đây là những người mà ngôi lời đến lau nước mắt mỗi người. Đây là những người mà người cho tham dự vào chiến thắng của Ngài. Không phải bị áp bức nữa, không bao giờ. Cửa của sự thinh lặng không còn đóng nữa, ngôi lời đã xuống đó. Đức Kitô tiếp tục xuống nơi sự chết, nơi mà đôi khi chúng ta phạm sai lầm. Nếu bạn là một người phạm tội đang ở trong tù, và một đêm kia cố gắng an ủi một người nào đó đang thất vọng, qua sự hiện diện đơn giản của bạn bên cạnh người bạn tù, bạn làm cho Đức Kitô hiện diện nơi khốn khổ này. Nếu bạn lại ngã vào tội lỗi, nhưng tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, trong con tim bằng thịt của bạn, Ngài đã cứu bạn từ cõi chết. Bạn là người anh em của Chúa, của bạn và Ngài ở với bạn. Những người anh em được bạn đón tiếp đang ở kề bên Chúa. Nếu vì cuộc sống của bạn với những lỗi lầm làm bạn đóng kín trong xấu hổ, hãy kêu lên với Chúa. Ngài đến cứu giúp bạn. Hãy tin chắc rằng qua bạn, điều xấu hổ của bạn được viếng thăm, bạn chiến thắng trong Đức Kitô. Bất kể bạn là ai, khi bạn trao ban, mang Chúa với bạn, khuôn mặt trái đất được bừng sáng. Bất cứ nơi đâu bạn đến, khi bạn trao ban, Chúa trả lại cho bạn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.